Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc. Thưa quý vị, Linh Đỗ là tiếng nói hàng đầu về công lý khí hậu và bất bình đẳng của xã hội. Với hơn một thập niên kinh nghiệm trong lĩnh vực vận động chính sách, truyền thông và doanh nghiệp xã hội, ngày hôm nay Bến Ngọc rất vui khi mời Linh Đỗ tham gia tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc có mặt trong studio ngày hôm nay. Xin được chào Linh Đỗ.
Hello Linh, thank you so much for joining our Vietnamese program today in the studio.
Cảm ơn chị. Tên của tôi là Linh. Em rất vui vẻ được nói chuyện với chị bữa nay với mấy người đang nghe ở nhà.
Linh Đỗ ơi, Bến Ngọc sẽ dành thời gian để bạn có thể chia sẻ một chút xíu về bản thân mình cũng như là gốc Việt của mình nha.
So I think I would say that I feel very fortunate to both be Australian but with my Vietnamese.
Tôi cảm thấy rất may mắn khi có thể mô tả bản thân vừa là người Úc, vừa là người có di sản từ Việt Nam và gốc Hoa nữa. Cha mẹ của tôi đến Úc với tư cách là người tị nạn vào cuối những năm 80 và họ đã sinh ra anh trai tôi và tôi ở đây. Cho nên về nhiều mặt thì tôi lớn lên giữa một cộng đồng người Việt ở hải ngoại và tôi đi học về một số điều nhất định.
Where we were surrounded by the diaspora community in many ways, and I went to school and learned about certain things, but at home and in my community, I think I also learned values that show up.
Nhưng ở nhà và ở trong cộng đồng thì tôi nghĩ là tôi cũng học được những giá trị mà đã xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống của tôi, và một trong số đó là ý tưởng về sự đóng góp và làm thế nào mà chúng ta có thể giúp đỡ người khác. Đối với cha mẹ tôi thì rất là quan trọng khi nghĩ về cộng đồng, về những người mà chúng tôi xây dựng mối quan hệ. Tôi nghĩ là điều đó quan trọng đối với cha mẹ tôi, bởi vì họ đã rời bỏ cộng đồng, rời bỏ bạn bè và gia đình để sang Úc có một cuộc sống khác.
Lúc nãy Linh Đỗ có chia sẻ là bạn rất là trân trọng di sản Việt Nam của mình. Sinh trưởng trong một gia đình mà cha mẹ rất là tôn trọng cộng đồng và những cái mối quan hệ họ hàng gia đình xung quanh. Thì Bích Ngọc rất là tò mò bởi vì trong cái bối cảnh gia đình người Việt như vậy, rất là nhiều bậc phụ huynh gốc Á đó thường hướng con đi theo học những cái ngành nghề khác. Rõ ràng là cái nghề gọi là nghề khí hậu hay là một người vận động đấu tranh cho khí hậu nghe có vẻ không có được quen thuộc lắm trong cộng đồng của mình. Thì cái con đường nào dẫn bạn đến với cái đam mê cho công lý khí hậu như vậy?
So what's the pathway that lead you to be, you know, the climate advocacy?
Yes, yeah. I think climate advocacy is not in the top 10 list of careers that Vietnamese parents hope that their children.
Đối với tôi thì tôi chắc chắn là đã có trải nghiệm tương tự với những người có cha mẹ gốc Việt hoặc là gốc châu Á, nơi mà chúng tôi được khuyến khích học giỏi ở trường và nỗ lực hết mình. Một thời điểm nào đó tôi nghĩ là tôi có thể lựa chọn làm luật sư. Thế nhưng khi mà tôi học trung học thì tôi bắt đầu tìm hiểu về biến đổi khí hậu. Vào khoảng năm 2007-2008, tôi đã bắt đầu học về nhiều khía cạnh của vấn đề này, về thực tế là nó sẽ có tác động lớn đến hành tinh của chúng ta. Tôi tự hỏi là mình có giúp được gì không? Và bắt đầu tôi đặt câu hỏi về biến đổi khí hậu.
The enormity of the issue that really struck me, both the fact that it would have really significant impacts on the planet, but then when I thought about, well, who lives on this planet, it's not just animals, it's not just plants, it's also us as humans.
Trong quá trình đó thì tôi vẫn theo học đại học truyền thống, nhưng mà tôi tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện với các tổ chức vận động, các tổ chức cộng đồng, và tôi có cơ hội phát triển nhiều kỹ năng, tìm kiếm các tổ chức, dự án và những người đang cố gắng giải quyết vấn đề này.
So I still had a bit of a traditional path in that I did go to university, but along the way I did a lot of volunteering.
Khi mà mình nói đến đa số công chúng đó, cụ thể là cộng đồng người Việt của mình luôn, thì chuyện khí hậu nghe có vẻ rất là xa vời. Những cái chuyện sát sườn như là cơm áo gạo tiền nè, vật giá leo thang nè, rồi chi phí hàng hóa thực phẩm rất là đắt đỏ, nó là cái điều mà khiến mọi người rất là lo lắng. Tiền điện nước, chi phí sinh hoạt, giá thực phẩm, Vậy thì Linh Đỗ có thể gắn kết được cái sự liên quan giữa biến đổi khí hậu với những cái mối quan tâm rất là thực tế trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta không?
I think that's such a great question and observation, and I think it's true.
Tôi nghĩ đó là một câu hỏi và quan sát tuyệt vời. Tôi nghĩ là điều này không chỉ đúng với cộng đồng người Việt mà còn với nhiều người Úc hiện nay, đặc biệt là khi có quá nhiều vấn đề khác mà chúng ta phải quan tâm. Đối với tôi thì bởi vì tôi học về vấn đề này từ khi ở trường trung học, tôi chưa có nhiều lo lắng vào lúc đó, cho nên tôi có cơ hội khám phá tại sao mà biến đổi khí hậu lại quan trọng và tôi tìm hiểu là tôi có thể làm gì. Tôi nhớ rõ trong 10 cho đến 15 năm kinh nghiệm thì tôi là người duy nhất, không chỉ là người gốc Việt mà còn là người gốc Á trong một số phòng họp mà tôi tham dự. Điều đó phản ánh trải nghiệm làm việc về biến đổi khí hậu ở Úc lúc bấy giờ. Và điều đó đã thay đổi đôi chút trong 10 năm qua khi mà tôi cũng tham gia các sự kiện quốc tế về biến đổi khí hậu. Theo dõi Hiệp định Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm 2015, khi đó tôi bắt đầu hiểu rằng một vấn đề có thể cảm nhận tại Úc, mặc dù chưa phải là vấn đề hàng đầu, thế nhưng lại có thể tạo hiệu ứng dây chuyền. Thiên tai xảy ra ở mọi nơi trên thế giới khi mà nhiệt độ tăng lên hoặc là điều kiện thay đổi, nông nghiệp bị ảnh hưởng và tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào thực phẩm. Ở Úc thì chúng ta may mắn một chút, thế nhưng không phải là mọi người đều có cơ hội trồng thực phẩm mà không phải nhập khẩu gì. Cho nên mặc dù biến đổi khí hậu có thể cảm thấy xa xôi, khi mà chuyển vấn đề này thành tác động thực tế thì mọi người nhận ra rằng nó diễn ra hàng ngày.
And I think it's not until people start to have their cost of living increase because of climate change that we'll realize, wow, by not doing something about it in 2025, what might happen in 2030 is potentially the problems that we have today intensified for the future.
Lúc nãy thì Linh Đỗ có nhắc đến việc Úc là một quốc gia rất là may mắn và nhiều nơi khác ở trên trái đất này không được may mắn như vậy. Và khi mà bạn nhắc đến cái điều này thì Bích Ngọc muốn đưa cái khái niệm gọi là công lý khí hậu ở đây để cùng bàn luận. Thì vì sao cộng đồng đa văn hóa Úc cần hiểu được công lý khí hậu là gì?
Climate justice is a really important concept that is again somewhat new in Australia still. And climate justice really speaks
to... Công lý khí hậu là một khái niệm rất quan trọng và vẫn còn khá mới tại Úc. Công lý khí hậu nhấn mạnh rằng đôi khi bạn có thể nghĩ là biến đổi khí hậu chỉ là vấn đề khoa học và chỉ cần giải pháp công nghệ, nhiều năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo. Thế nhưng điều đó không tính đến thực tế rằng đáng tiếc là những quốc gia như chúng ta mà tôi gọi là may mắn đã phát triển được nhờ khai thác nhiên liệu hóa thạch. Khi nghĩ về biến đổi khí hậu và công lý khí hậu, chúng ta phải đặt câu hỏi rằng ai chưa có quyền truy cập nguồn năng lượng rẻ này, ai phải phát triển năng lượng tái tạo, ai phải nâng các nước khỏi đói nghèo, ai phải ứng phó với các tác động khác nhau. Công lý khí hậu không chỉ nhìn vào giải pháp công nghệ, mà còn là các giải pháp có lợi cho con người và xây dựng sức chống chịu cộng đồng.
Who has to develop renewable energy? Who has to lift countries out of poverty? Who has to respond to rising sea levels and different impacts? So climate justice is really not just looking at solutions that are technological, but also looking at solutions that can really benefit people and build up community resilience.
Ví dụ về sức chống chịu cộng đồng, đó là một thiên tai lớn ở các nước phát triển phương Tây như là nước Úc chẳng hạn. Mất mát thường đo bằng tổn thất kinh tế. Thế nhưng khi mà thiên tai xảy ra ở Việt Nam, Bangladesh hay là Chile thì chúng ta tính bằng số mạng sống mất đi và tác động dây chuyền về cộng đồng rất là đáng kể. Vì vậy mọi người nên chú ý đến thời tiết khắc nghiệt.
Chúng ta sống ở rất là nhiều những cái tiểu bang ở Úc đúng không ạ? Quý vị đang nghe đài thì có người sống ở New South Wales, sống ở Brisbane, Melbourne. Chúng ta chứng kiến là Úc liên tục hứng chịu rất là nhiều hiện tượng thời tiết nó nguy hiểm như là bão tố, mưa lũ. Thì Linh ơi, điều đó cho thấy cái tình hình đang như thế nào rồi?
Is the lucky country may in the future not be so lucky anymore. And I say that not to scare anyone that's listening right now and to have people think or worry that wow it's too late, there's nothing that we can do.
Trong tương lai có thể sẽ không còn may mắn nữa. Tôi nói điều này không phải để làm ai sợ hãi hay là lo lắng rằng đã quá muộn. Thực tế là con đường ở phía trước đối với Úc đó là sửa vấn đề, ngừng những gì mà gây ra biến đổi khí hậu, ví dụ như là đốt nhiên liệu hóa thạch và chuẩn bị cho cộng đồng đối phó với các tác động. Một ví dụ mà tôi suy nghĩ nhiều đó là vài năm trước, trong thời gian COVID, xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, đặc biệt là ở các vùng miền của Úc, ví dụ như là ở Victoria, Melbourne. Một bài học lớn đó là nhận ra nhiều thông tin trước đó về lũ lụt chưa được dịch sang ngôn ngữ phù hợp với cộng đồng đa văn hóa ở Shepparton. Vì vậy, đây là cơ hội để chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện về việc chuẩn bị cho tác động khí hậu. Ví dụ như là có ai đó trong cộng đồng mà bạn có thể gọi nhờ giúp đỡ. And one of the really big like sort of learnings afterwards was realizing a lot of information had been provided previous to that to communities about flooding might occur, here's what to do, here's what help you can get, but it actually hadn't been translated into language for the people that live in those communities. So Shepparton was like particularly multicultural, many, many different languages, and that's a real shortcoming. So I think there's a real opportunity.
Nhiều người họ hay nghĩ là cái chuyện này nó là trách nhiệm của chính phủ, là những người mà hoạch định chính sách, đúng không? Vậy thì với cộng đồng người Việt của chúng ta, với thế hệ trẻ hay là những người gốc Việt, chúng ta làm gì để có thể dự phần vào cái việc đó là bảo vệ cái khí hậu môi trường sống của chúng ta?
I definitely think policymakers have a huge responsibility, and I would never want anyone to think that governments and corporations.
Tôi nghĩ là các nhà hoạch định chính sách chịu trách nhiệm lớn, nhưng không có nghĩa là chúng ta là công dân không thể làm gì. Điều đó bao gồm những việc ở nhà như là tiết kiệm năng lượng, lựa chọn sản phẩm, thực phẩm, ví dụ như là bớt ăn thịt hơn. Có nhiều việc mà ở cấp độ cá nhân có thể đóng góp.
Turning off the lights when you're not using it, through to thinking about the choices that you're making with the products that you buy, the food that you eat, one less meal without meat, for example, is a really useful way of.
Một câu hỏi khác đó là bạn có thể tham gia cộng đồng hay không để không phải làm việc một mình. Một ví dụ tuyệt vời mà tôi thấy ở Việt Nam đó là tận dụng các nơi mà cộng đồng tụ họp, ví dụ như là chùa chiền, kết hợp gắn tấm pin năng lượng mặt trời để mọi người vừa sẽ tham gia sinh hoạt, vừa có thể nhìn thấy lợi ích. Những điều nhỏ như vậy nhưng mà tạo thói quen và ý thức chung.
Nãy giờ mình bàn rất là nhiều về những cái khái niệm liên quan đến khí hậu, đúng không Linh? Bây giờ thì mình quay trở lại với câu chuyện của gia đình Linh. Thì cha mẹ người Việt của Linh có cảm thấy áp lực khi mà con gái đi đấu tranh cho khí hậu hay không? Áp lực ở đây Minh Ngọc muốn nói theo cái khía cạnh đó là kiểu như cha mẹ biết là con của mình đấu tranh cho khí hậu thì mình sẽ rất là cảm thông nè. Đôi khi mình làm gì đó mình cũng phải nghĩ là cái điều này có tốt cho môi trường hay không, mình có nên xài chén bát nhựa khi mà mình tổ chức tiệc tùng hay không, vân vân, mình mua cái sản phẩm nào mà nó tốt cho môi trường. Thì cha mẹ có suy nghĩ như vậy không?
I think all the time, for better and for worse. And I say that because you only need one person in your life.
Tôi nghĩ là luôn luôn như vậy, cả tốt lẫn xấu. Bạn chỉ cần một người quan trọng trong đời của mình để quan tâm. Và nếu mà bạn quan tâm thì bạn sẽ để ý và thử hiểu tại sao mà điều đó lại quan trọng. Và bạn sẽ làm theo những gì mà họ gợi ý. Tôi nhớ có lúc mẹ tôi nói, hôm nay mẹ muốn làm việc này nhưng mà mẹ không làm bởi vì mẹ nghĩ tới con. Tôi cảm thấy rất là vui vì điều đó.
And it will often be insert buy something and she'll then say, but I didn't buy it because I thought of you. And I was like, thank you, that makes me feel really good.
Bến Ngọc rất là thích những cái suy nghĩ vừa rồi của Linh. Thay vì cảm thấy tội lỗi, đúng không, thì mình bắt đầu quan tâm đến những người xung quanh của mình và mình làm cái gì đó vì tình thương. Bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ đến con trẻ của mình là thì chúng ta sẽ rất là mong muốn chúng có một cái môi trường sống tốt cho cái thế hệ tương lai của mình. Mình gìn giữ khí hậu cho con của chúng ta, cháu của chúng ta sau này. Thì nếu như mà trước mặt của Linh bây giờ là một nhóm người Việt lớn tuổi, thế hệ đầu tiên, thì chị sẽ nói với họ một cái thông điệp gì về khí hậu mà nó đơn giản thôi. Bên học biết là tiếng Việt của Linh thì không có được rành rẽ, nhưng mà Linh sẽ cố gắng để trả lời câu hỏi này ha.
Xin chào cô, nếu cô muốn giúp khí hậu thì có thể một trong vòng một ngày có thể cô đừng có nấu và ăn thịt, mà ngày đó đó thì ăn đồ chay thôi.
Beautiful. Sound very natural.
Okay, that was so hard. I think that's the hardest question I've ever been asked.
Đúng như vậy, một hành động rất là nhỏ, dễ làm thôi, nhưng mà có ý nghĩa lớn. Thì trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì Linh Đỗ có muốn gửi một cái thông điệp gì đến khán giả về công việc của mình không?
Often on the weekend, we didn't eat meat anyway, and that was just part of, you know, both the cultural and spiritual practice. And actually, a few years ago, my brother became vegan, and that changed every single conversation at home because everyone suddenly had to learn how to make, you know, really classic Vietnamese dishes like gom tham.
Without meat, yeah.
Yeah, like what is gom tham without meat? But you can actually still have gom tham with like maybe like the tofu or the
ja
or like the other things. And what I've discovered is Vietnamese food is still very tasty without meat. And every now and then you can have some substitutes. And I think we're so lucky to be able to do that.
Cảm ơn Linh rất là nhiều ngày hôm nay đã cùng với Bích Ngọc và chia sẻ những cái thông điệp rất là ý nghĩa về khí hậu và cách làm thế nào mà người Việt của chúng ta, cộng đồng của chúng ta tuy là nhỏ bé thôi nhưng mà có thể góp phần thay đổi được cái môi trường sống đang diễn ra xung quanh của mình.
I think the main thing is, and I would say this to any audience, whether it's you listening right now or a politician, is you have to start where you are and just think about what is it that can keep you returning to the same problem with different actions to keep contributing. There's no such thing as a perfect solution, so it's better to just start. Thank you.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.